Đâu. Cái này là sổ số tombola. Người nào mà trúng số này thì người đó được được Phật pháp chiếu cố. Buổi sáng tôi có giải thích và nói về cái vấn đề rằng trong cái khi mình tu học Phật pháp thì đương nhiên rằng là mình phải sử dụng tối đa tới cái lực tư duy, cái niệm của mình á, để mà tư duy về Phật pháp. Là lý do làm sao buổi sáng tôi có giải thích qua thì có tư duy như vậy. Thế mà bây giờ chẳng hạn như là buổi sáng cái câu chuyện tôi kể, nhưng mà tôi tạm thắng nó lại mà không có đáp là tại sao. Thì bây giờ mà một vài người mình thử đáp xem nó là tại sao. Nó là câu chuyện khi mà tôi kể rằng là một vị cư sĩ hỏi một hòa thượng đó, rằng là làm thế nào mà mình có thể cư xử cho vừa lòng mọi người. Thì hòa thượng nói rằng là tôi không biết. Đó. Đây tôi kể lại vắn tắt thôi, nói tôi không biết. Vì lo là tại sao tôi không biết. Là bởi vì á, ông thì ở mới lại phàm phu không à. Thành ra phải làm vừa lòng phàm phu. Làm thế nào cho vừa lòng phàm phu? Tôi nào cũng giờ ở với Phật không à. Đó. Thành ra không... chẳng có sợ mít lòng ai, tại vì ở với Phật. Hả? Thì điều đó có thể cho mình thấy cái điểm nữa là ở với phàm phu thì còn sợ mít lòng, tức là sợ bị thương ghét, hả? Bị ghét mất thương hay là bị không được thương. Nhưng mà ở cạnh chư Phật mười phương thì không có sợ bị mít lòng, tức là chẳng sợ bị ghét, hả? Mà cũng chẳng bị sợ bị mất tình thương. Còn ở với phàm phu thì phải sợ. Như vậy Phật với phàm phu khác nhau ở điểm nào? Khi mà tôi gợi ra như thế là dễ rồi. Đó là một chuyện cho mình thấy một nét. Thế thứ hai là vị cư sĩ hỏi là với trí tuệ, với kinh nghiệm tu hành của Ngài thì Ngài có thể hiểu biết cái cách thức để Ngài mới nhiếp phục chúng sinh được. Tức là Ngài hiểu được, Ngài biết cái cách, cái biết phương thức để mà nhiếp hóa chúng sinh, tức là làm vừa lòng chúng sinh. Nhưng mà tại sao Ngài lại nói rằng là Ngài không biết? Vì hiểu Ngài có cái trí tuệ nhiếp phục, nhiếp hóa chúng sinh nên mới hỏi Ngài là làm cách nào để mà có thể vừa lòng hết mọi người. Thì Hòa Thượng nó không biết. Mà nếu không biết tức có nghĩa rằng là Hòa Thượng không biết cách nhiếp hóa chúng sinh, không biết cách thu phục chúng sinh. Đó. Cho nên mới nói là không biết cách làm vừa lòng chúng sinh. Thì như thế thì Hòa Thượng thiếu cái sức nhiếp hóa, thiếu cái sức tu hành sau. Và một cái điểm khác nữa là Hòa Thượng một là tránh né câu trả lời, hai là không có trả lời. Thành ra Hòa Thượng nó không biết, tại vì tôi chỉ có sống với Phật thôi. Nhưng mà kỳ thật ra nếu mà cứu xét đó, nếu mà câu chuyện nó chỉ là một câu chuyện không có trả lời, mà thật ra là né tránh trả lời hay là trả lời không được, thì nó đã không phải là một câu chuyện. Đó. Tại vì nó chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng mà đương nhiên nó có cái ý nghĩa của nó. Đó. Nhưng mà thì cái ý nghĩa đó là nằm ở chỗ nào? Hòa Thượng đã trả lời chưa? Có đã bày chưa? Có chỉ bày chưa? Cái chỉ bày này... có khi chỉ bày bằng sự chỉ bày, có khi chỉ bày bằng sự không chỉ bày. Nói ví dụ chẳng hạn như là ngài Quy Sơn Linh Hậu, khi mà ngài Hương Nghiêm Chi Nhàn mà hỏi, mà bị ngài hỏi thôi, tại ngài Hương Nghiêm đó là một pháp sư lỗi lạc, biết rộng hiểu nhiều, hỏi một đáp mười, thông thái vô cùng. Ở đến chừng mà ngài Quy Sơn mới hỏi, bảo ông là một người thông minh biết nhiều về Hương Nghiêm và sư đệ, ông là người mới biết nhiều hiểu rộng như thế, bây giờ tôi chỉ muốn hỏi ông một điều thôi. Đó. Tức là trước khi mà cha mẹ ông sinh ông ra đó, thì cái bổn lai diện mục, tức là cái khuôn mặt hình dáng của ông đó là cái gì, là thế nào. Người Hương Nghiêm theo một thói quen đó, lục lọi trong sách vở mà mình thu thập được ở trong đầu mình để tìm câu trả lời, tìm ra. Tại vì chẳng có sách vở nào ghi và kể chuyện đó hết. Hành ra tìm ra, hành ra bao nhiêu công học hành xưa nay, cái công học hành đó là cái công thâu thập. Đó. Cái thâu thập đó không hoàn toàn, không có cái lời câu hỏi này ở trong. Hành ra đam được. Đam được rồi thì ngẩn ngơ rồi mà cũng suy nghĩ rằng là cũng thắc mắc thiệt. Mà ở. Thế cái khi mà bây giờ mình sinh ra hình tướng mình là thế này, nhưng mà trước khi mình sinh ra thì hình tướng mình là thế nào? Rồi nghĩ không được. Nghĩ không được cho nên thắc mắc, hỏi ngược lại ngài Quy Sơn, năn nỉ. Và nếu vậy thì nhờ sư huynh đây trả lời dùm. Nhưng mà ngài Quy Sơn từ chối trả lời. Quy Sơn nói là nếu bị hôm nay mà tôi giải thích cho ông thì trong tương lai ông sẽ hối hận và ông sẽ chê trách tôi, mắng tôi. Hơn nữa, bây giờ tôi có nói cho ông nghe đi chăng nữa cũng vô ích thôi. Bởi cái hiểu của tôi là cái hiểu của tôi. Cái hiểu của tôi không thể thành cái hiểu của ông. Ông tự có cái hiểu của ông. Đó. Cái hiểu của ông phải tự phát sinh. Ông thể nào mà lấy cái hiểu của tôi làm cái hiểu của ông, nên tôi không thể nói được. Hương Nghiêm buồn bã, đốt hết sách vở, rồi bỏ vào trong núi ẩn tu. Tam thiền tư duy ẩn tu. Rồi cho đến một ngày mà khi quét sân chùa, một viên sỏi nó vô tình nó bay, nó kêu cong trúng một cái khóm trúc, thì tự nhiên Hương Nghiêm, và đó là nhờ cái công khổ tu quan sát tư duy, thì bây giờ nghe bằng cái nghe của sự tư duy, thành ra một tiếng cong đó, với mọi người nghe tiếng cong đó là thường âm thanh động, nhưng mà với cái nghe tư duy của Hương Nghiêm thì hoát nhiên đại ngộ, thấy được Phật pháp trong đó. Mà thấy cái gì chẳng ai biết, nhưng mà Hương Nghiêm có trình bày kiến giải của mình bằng cái câu nói là nhất kích vong sở chi, là một cái tiếng động đó làm toàn bộ sở chi của mình vong hết, tức là mất hết những cái chi kiến xưa nay toàn bộ bằng một cái âm thanh đó. Rồi thì Hương Nghiêm làm bài kệ để tỏ bày cái tâm trạng của mình, rồi sau đó hướng về núi Quy Sơn, đốt nhang hướng về núi Quy Sơn, đảnh lễ ba lạy cảm tạ tri ân. Nói nếu năm xưa mà sư huynh nói cho tôi nghe thì tôi không được ngày hôm nay. Hướng về đó. Nhưng mình biết ngài Quy Sơn là tổ của phái thiền Quy Ngưỡng, cái bộ sách mà người xuất gia phải học gọi là Quy Sơn Cảnh Sách. Quy Sơn là núi của ngài, ở ngài pháp danh là Linh Hữu, là người mà khai tông phái đầu tiên ở trong năm tông. Thì mình biết như vậy thì Quy Sơn khai ngộ cho Hương Nghiêm không bằng một sự diễn tả theo một cái học thức mà người ta chờ đợi, mà khai ngộ bằng cách phủ nhận, tức là không chịu giảng giải. Mà chính cái không chịu giảng giải đó mới đẩy Hương Nghiêm vào hoàn cảnh giác ngộ sau này. Thành mình biết rằng là cũng giống như là ngài Lâm Tế mà nói, Thế có khi Ngài đoạt cảnh mà không đoạt người, có khi đoạt người mà không đoạt cảnh, có khi người cảnh đều đoạt, có khi người cảnh đều không đoạt. Tức là tùy theo cảnh hay nhân mà đoạt hay không đoạt. Mà không phải cái phương pháp khai ngộ cho người ta là chỉ có một phương pháp, mà phải tùy theo nhân và cảnh. Thì như thế mình biết là có đôi khi nếu mà mình mà nghe bằng cái sự tư duy thì đương nhiên cái câu không trả lời hay trả lời cũng vẫn là câu trả lời.